Kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Văn Nhất đoạn 2 từ câu 18 đến câu 27. Kẻ chống Chúa cũng thế. Hỡi các con bé mọn, đây là thì giờ cuối cùng, như các con đã nghe rằng kẻ chống Chúa cứu thế phải đến, và giờ đây nhiều kẻ chống Chúa cứu thế đã đến, cho nên chúng ta biết rằng đây là giờ cuối cùng. Họ đã từ chúng ta ra đi, nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta thì đã ở lại với chúng ta, nhưng họ đã ra đi để chứng tỏ rằng không một người nào trong họ thuộc về chúng ta. Về phần các con, được đấng thánh sức giàu, và tất cả các con đều có sự hiểu biết. Ta đã viết cho các con không phải vì các con không biết chân lý, nhưng vì các con biết chân lý, và vì không có sự dối trá nào từ chân lý mà ra. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Chúa Giêsu không phải là Chúa cứu thế? Đó là kẻ chống Chúa cứu thế, kẻ chối Đức Chúa Cha lẫn Đức Chúa Con. Ai chối Đức Chúa Con thì cũng không có Đức Chúa Cha. Ai tuyên xưng Đức Chúa Con thì có Đức Chúa Cha. Về phần các con, hãy giữ những điều các con đã nghe từ lúc khởi đầu ở trong các con. Nếu những điều các con đã nghe từ lúc khởi đầu ở trong mình, thì các con sẽ ở trong Đức Chúa Con và trong Đức Chúa Cha. Và đây là lời hứa mà Ngài đã hứa cùng chúng ta, đó là sự sống vĩnh phúc. Ta viết cho các con những điều này nói về những kẻ lừa dối các con. Về phần các con, sự sức giàu các con đã nhận nơi Ngài vẫn ở trong các con, và các con ở trong, và các con không cần ai dạy dỗ nữa, nhưng sự sức giàu dạy dỗ các con mọi sự, và sự sức giàu là thật, không phải giả dối, nhưng sự sức giàu ấy đã dạy các con hãy ở trong Ngài. Amen. Kính mời thánh đồng ngồi.
Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì trong suốt tháng 5 và tháng 6, chúng ta ôn trở lại sách Tin Lành Giăng, thư Tín Giăng. Nếu mà quý vị còn nhớ trở lại những cái bài giảng đầu tiên khi mà tôi là mục sư quản nhiệm, coi như cũng khá lâu rồi, thì chắc giờ này là quên hết trơn rồi. Thành ra cần phải ôn trở lại những cái tín lý căn bản, không những chỉ tiếng Việt, nhóm tiếng Việt không thôi, mà bên tiếng Anh cũng cùng ôn trở lại cái giáo lý căn bản, cái nền tảng của cái niềm tin kính của chúng ta. Và khi đi nghe những cái điều căn bản này, không những là chỉ áp dụng trong hôn nhân gia đình, trong cái đời sống hàng ngày, hay là trong xã hội và ngay cả trong hội thánh. Sáng hôm nay chúng ta tiếp tục trong thư Tín Giăng thứ nhất, đoạn 2, từ câu 18 tới câu 27. Tại sao cái đề tài này quan trọng, nhất là sự giữ mình trong lẽ thật? Tại vì chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại, không những chúng ta bị ảnh hưởng, mà cái đời con cháu của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Hội thánh của Chúa ở đây, ta ở ơn Chúa có bốn thế hệ, mà thiếu thế hệ số một, tức là quý vị cũng như tôi, không có vững vàng, thì thế hệ số hai sẽ bắt đầu đi lạc, cũng giống như là dân sự của Chúa vào đất hứa. Tới thế hệ kế tiếp là sẽ bắt đầu rung rinh, và tới cái thế hệ hồi nãy ở đây, Alpha Generation, sẽ mất. Và Chúa đã cho biết trước trong Kinh Thánh cái tiến trình, thành ra cần phải ôn trở lại, nhất là trong thế hệ chúng ta. Tại vì quý vị biết, chỉ cần một vài giây thôi, trong cái smartphone này, quý vị có thể nghe cả trăm cái bài giảng ở trên mạng, từ YouTube cho tới Facebook, cả ngàn cái video thần học, hoặc là có thể thấy được rất là nhiều người xưng nhận mình là giáo sư kinh thánh, hoặc là chuyên viên hay là chuyên gia thuộc linh. Nhưng mà cái điều lo ngại nhất của thời ngày hôm nay, mà ngày xưa vào cái thời gian đã xảy ra rồi, đôi khi mang danh cơ đốc nhân chưa chắc thật sự đến từ Đức Chúa Trời. Không phải tất cả mọi người cầm kinh thánh đều nói lẽ thật trong kinh thánh. Xảy ra ngày xưa, ngàn năm về trước, xảy ra ngày hôm nay. Và không phải mọi cái giáo lý mà phổ biến cái thời hôm nay đều gọi là chân lý. Không có phải mọi người nói về Chúa Giê-xu, nhưng mà giảng về Chúa Giê-xu của Kinh Thánh. Đó chính là cái bối cảnh của thư tín Giăng. Thứ nhất, ngàn năm về trước, xảy ra trong hội thánh của Chúa. Sứ đồ Giăng khi mà đối diện với những người rời bỏ hội thánh, phủ nhận cái thân vị của Chúa Giê-xu Christ và lôi kéo tín hữu ra khỏi hội thánh chân chính để đi theo những cái giáo lý xa lạ. Đó là lý do tại sao ông viết cái thư này, để giúp con cái Chúa vào thời đó. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để giúp con cái Chúa ngày hôm nay phân biệt được thật và giả, giữ vững được cái chân lý và làm sao để mà tiếp tục ở trong Chúa Giê-xu Christ cho đến cái giây phút cuối cùng. Cái tuần lễ vừa qua, thực ra là tới 3 cái đám tang, chứ không phải là 2. Và cái điều trăn trở của người mục sư, cái người đó có trung tín đến cái giây phút cuối cùng hay không. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, xảy ra hội thánh nào tôi không cần biết, nhưng mà con cái Chúa hội thánh West Houston phải trung tín cho tới giây phút cuối cùng. Đó là cái sự nhắc nhở. Ngày hôm nay cái lời cảnh báo của sứ đồ Giăng ngày xưa vẫn còn cái giá trị ngày hôm nay. Đó lý do chúng ta phải biết rõ ràng và nắm vững được giữ mình trong lẽ thật là như thế nào. Lui lại chút xíu trong cái bối cảnh cái hội thánh đầu tiên đối diện với giáo sư giả và giáo lý sai lầm rất là nhiều. Vào cuối thế kỷ thứ nhất đó, thì chúng ta thấy hội thánh của Chúa đối diện với, có thể nói là tiếng Anh gọi là Gnosticism, tức là cái ngộ đạo, hình thức ngộ đạo sơ khai. Tại lúc đó có nhiều người giảng rằng Chúa Giê-xu không có phải là Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay quý vị cũng nghe như vậy. Và có một số người đi vào các lớp trường Chủ Nhật hay là trong cái lớp Kinh Thánh qua đường dây Zoom cũng nói như vậy. Và nói cái thân thể chúng ta hay là cái vật chất là rất là xấu. Thành ra đôi khi có nhiều người hủy hoại cái thân thể của mình. Và họ đẩy mạnh cái kiến thức huyền bí quan trọng hơn là cái chân lý của Kinh Thánh. Và cuối cùng, đôi khi trong cái phần thuộc linh của chúng ta không có nhất thiết phải là vâng lời Chúa. Giăng gọi những người này là những người chống lại Chúa Giê-xu Christ, tiếng Anh gọi là Antichrist. Vào cái thời đại Antichrist, mà nếu mà quý vị đọc lại trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 2 đó, cũng có nói về những cái người chống Chúa, những người dùng bất cứ cái lừa dối, lừa gạt những cái người hư mất, hoặc là kéo những cái người đó đi ra khỏi cái niềm tin chân thật. Và cái tinh thần của Antichrist là tạo những cái ảnh hưởng chống lại thân vị hay là công tác của Chúa Giê-xu Christ. Công tác của Chúa Giê-xu Christ tối hậu cuối cùng là gì? Có ai nhớ không? Chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta dâng hiến, chúng ta phục vụ, nhưng cuối cùng là cái đại mạng lệnh. Cuối cùng, công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8, nhưng khi Đức Thánh Linh nhắn đến các con làm gì? Tâm chứng về ta, công tác của Chúa đến thế gian này, thứ nhất không phải là để làm giàu. Thứ hai, không có nhất thiết phải chữa bệnh. Chúa chữa bệnh nhưng mà không nhất thiết phải chữa bệnh. Công tác của Chúa là sao? Làm hòa lại những con người tội lỗi đó, làm hòa lại với Chúa Trời. Và Chúa giao cái trách nhiệm đó lại cho hội thánh. Thành ra mỗi cái ảnh hưởng chống lại thân vị công tác của Chúa Giê-xu thì gọi là giáo lý Antichrist. Thành ra bất kỳ cái giáo lý nào phủ nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Chúa Giê-xu mình nói nôm na, con người Việt Nam mình, Chúa Giê-xu là Trời đó, chống lại điều đó, Antichrist. Và bất cứ cái giáo lý nào mà nói Chúa Giê-xu là không phải là người hay là con người nhập thể đó, đó là Antichrist. Thành ra cái chân chính Chúa Giê-xu, Ngài là Trời, Ngài là người. Ban đầu có ngôi lời, chữ ngôi lời viết hoa. Thành ban đầu có Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời. Thường thường rớt cái đó. Rồi, câu số 14. Ngài xuống thế làm người, sống giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật. Thành ra khi mà quý vị đọc Giê-xu Christ, cái chữ Christ là tiếng Hy Lạp. Nếu mà người Công giáo là Chúa Giê-xu Kitô là tiếng Latin. Thành ra nó có hai chữ Giê-xu, chúng ta nói cùng người. Christ, Trời, Đấng Cứu Thế, nó đi với nhau. Và quý vị sẽ thấy cái người truyền đạo giả, đôi khi họ nói Giê-xu, nhưng mà họ rơi cái chữ Christ, Trời, Đấng Cứu Rỗi. Đó là Antichrist. Và nếu mà không nhấn mạnh hai phương diện đó là như vậy. Kính thưa quý bạn, chị em, cái ngày hôm nay Antichrist không có chỉ xuất hiện là trong tà giáo không thôi, nhưng mà nó xuất hiện trong văn hóa, truyền thống, triết lý và một số môi trường mệnh danh là cờ đập. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng phải áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Điều đầu tiên Sứ đồ Giăng nhắc nhở con dân Chúa ngày xưa phải nhận biết sự lừa dối thuộc linh. Giăng thứ nhất, đoạn 2 câu 18 câu 9, ông viết rõ ràng cái Antichrist này nó bắt đầu từ đâu. Ông nói rằng chúng nó từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Thành ra những người chống Chúa theo sứ đồ Giăng ngày xưa nó đi từ trong, từ đâu? Trong nhà thờ nó đi ra. Nếu mà mình nói tới cái ngôn ngữ ngày nay phải rất cẩn thận. Một trong những cái điều đáng sợ nhất là cái sự lừa dối thuộc linh. Thường thường nó xuất phát từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Bên ngoài chúng ta có thể nhận diện được rằng, nhưng mà nó ngấm ngầm từ bên trong. Ngày xưa nó đã xảy ra mà nó có thể xảy ra ngày hôm nay. Tại vì không có phải bất cứ người nào nói Chúa, Chúa, Chúa đều thuộc về Chúa cả. Ngay cả thì Chúa Giê-xu cũng kể lại có người tới cái ngày cuối cùng nói lạy Chúa, con làm phép lạ này, con làm đủ thứ chuyện hết. Cái Chúa quay trở lại nói gì? Ta không biết con, ta không biết người. Cái đó mới là sợ. Cái đó mới là sợ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta tin nhận Chúa để có sự sống đời đời, ai cũng nói được hết. Nhưng trong cái niềm tin có chắc chắn 100% hay không, hay mới 99%? Nếu mà 99%, cái điều lo ngại nhất của tôi, một ngày nào đó chúng ta gặp Chúa, Chúa nói ta không biết người. Đau khổ vô cùng. Đau khổ vô cùng. Không có phải tất cả những cái người nào mà nổi tiếng trên mạng đều đáng để noi theo. Phải phân biệt được thật và giả. Không có phải mọi điều nghe có vẻ giống như có lý lắm đều là chân lý. nghe rất là mát tai, nhưng mà không phải chân lý. Ngày hôm nay con cái của quý vị cũng có thể là cá nhân của quý vị cũng giống như tôi nữa, nhất là con cái của quý vị nó phải đối diện với, có bao nhiêu người biết TikTok, nói chuyện với mấy đứa trẻ TikTok nó biết liền. Bây giờ nó có cái TikTok theology, thần học TikTok, rồi thần học YouTube, rồi có những cái người ảnh hưởng trong cái vòng cờ đập nổi tiếng nhưng mà lại nói sai trật lời của Chúa. Rồi có những cái nhóm, nếu mà quý vị nghe kỹ đó thì nó giống như tiếng Anh gọi là progressive Christianity, có nghĩa là gió thổi chiều nào tôi đi theo chiều nấy, xã hội nó chuyển như thế này thì cái tín lý của tôi nó cũng chuyển theo như vậy, đi ra khỏi cái chân lý lúc nào không hay. Rồi cái dạo sau này khoảng chừng 5 năm trở lại ở đây thì nó có một cái rất là nguy hiểm mà con cái của quý vị có thể đi học trường đại học hay là ngay cả trung học phải đối diện, thì gọi là cái thần học chưa có chắc, không có gì chắc cả. Tiếng Anh gọi là deconstruction movement, và nó đang xảy ra trong các trường đại học. Đó là một trong những lý do tại sao các em đi học xa mà không có cái sự gần gũi hay là cái nền tảng căn bản. Ở đi học xa, nó mất hết trời. À, tại sao? Cái gì cũng không có chắc hết. Một số tín lý căn bản, nền tảng là chắc chắn. Các em phải vững, phải sâu thì mới đối diện với những cái chưa chắc. Trong đó, hoặc là gió thổi chiều nào thì đi theo chiều nấy. Trong đó có những tín hữu, dạo sau này tôi có nói chuyện với một số con cái Chúa mà không đi nhà thờ, dành 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày xem YouTube nhưng mà không có dành 5 phút hay ngay cả 10 phút để đọc kinh thánh. Thành ra cái hệ thống thần học YouTube nó đi vào trong đầu. Thành ra nói cũng giống như nói phim trưởng YouTube hay là bà Tùng Lâm hay cái gì đó. Tôi nghe mấy người họ dùng mấy cái danh từ rất là... Và có nhiều người tin cái điều họ cảm thấy hơn là điều Đức Chúa Trời phán. Tại sao cái điều này xảy ra? Chỉ đo lường cái thời gian thì sẽ biết được cái hướng đi hay cái đức tin như thế nào. Nếu mà quý ông bà anh chị em hay là những người đang nghe trực tuyến hoang mang về cái vấn đề thuộc linh, lời tôi khuyên đừng có lên Google search. Tại bây giờ nó đúng ý để lên Google search. Phải bắt đầu bằng kinh thánh, bằng lời của Chúa. Đừng có chạy theo những cái tin đồn hay tiếng nói, trở về lại lời của Chúa. Trong những tuần lễ vừa qua, một số điều mà bị ảnh hưởng bởi cái giáo lý sai lạc đó, tin cái cảm xúc mình hơn là kinh thánh, không có còn đọc kinh thánh, chỉ nghe những cái điều mình thích nghe, rồi tội lỗi đó thì coi như là dung hòa, thành ra cái vấn đề tội lỗi không có còn quan trọng, không có cần phải ăn năn, tại ai cũng làm mà ăn năn chi cho nó mệt. Nghi ngờ thần tính của Chúa, rồi đề cao cái kinh nghiệm hơn là chân lý là thật của Chúa. Nó đã và đang xảy ra. Sau khi mà cảnh báo về cái sự lừa dối đó, thì sứ đồ Giăng đưa chúng ta trở về cái trung tâm chân lý. Ông đưa trở về, phải trở về lại chính Chúa Giê-xu. Đó là cái điểm kế tiếp. Phải trở về lại, ông khẳng định ai chối con, tức là Chúa Giê-xu Christ, ấy cũng không có cha, tức là Đức Chúa Trời. Nếu mà chối bỏ Chúa Giê-xu là coi như không có Chúa. Ok. Thành ra cả lời của Chúa mà chúng ta học hỏi trong mấy năm tháng vừa qua đứng được hay không được đó dựa trên 2 cái câu hỏi mà thôi. Sáng nay tôi muốn khuyên bạn cho em phải thật vững vàng. Thứ nhất, Chúa Giêsu là ai? Nếu mà giờ phút này không có rõ ràng Chúa Giêsu là ai, chúng ta có vấn đề. Mà nếu mà Chúa không phải là Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta làm gì có phúc âm hay là tin lành? Mà nếu Chúa Giêsu Christ không phải là ngôi hai Đức Chúa Trời hay là con Đức Chúa Trời, thì chúng ta không có sự cứu rỗi. Mà nếu mà Chúa Giêsu Christ không có sống lại, thì chúng ta vẫn còn ở trong sự sống ở trong tội lỗi. Thành ra phải rõ ràng và vững vàng Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ, Đấng cứu chuộc là Trời đó. Chúa Giêsu là ngôi hai Đức Chúa Trời, mà một cái danh xưng trong Kinh Thánh viết chữ Hoa đó, con Đức Chúa Trời viết Hoa, là Chúa đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể, Giáng Đoạn 1 câu 14, Ngài xuống thế làm người, sống giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật đó, Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể. Và phải nhớ Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đấng cứu chuộc. Ngài chết cho tội nhân, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em, và Ngài sống lại. Và khi chúng ta tin nhận Ngài, thì chúng ta mới có được sự sống. Và Ngài sống lại để mà ban cho chúng ta cái sự sống đời đời khi chúng ta tin nhận Ngài. Đó là cái điều căn bản. Khi một hội thánh đánh mất Chúa Giêsu Christ, thì sẽ đánh mất tất cả mọi cái điều khác. Và nó sẽ trở thành một cái hội đoàn thay vì là hội thánh Chúa. Tại hội thánh của Chúa là tổng hợp tất cả những con cái Chúa, những người thánh. Làm sao mà hội thánh có thể đánh mất được Chúa Giêsu Christ? Là tại vì mỗi con cái Chúa đánh mất Chúa Giêsu Christ. Khi những con người đánh mất Chúa Giêsu Christ hợp lại với nhau, không còn là hội thánh nữa, mà là cái hội đoàn. Mà quý ông bà anh chị em sinh hoạt các hội đoàn thì thường thường sao? Cãi nhau, đủ thứ chuyện xảy ra hết cả, tranh chấp quyền lực chính trị đủ thứ cả. Cái thưa quý ông bà anh chị em, tôi đã sử dụng cái minh họa này rồi. Ngân hàng đó, hay là những người làm trong nhà băng đó, ngân hàng không có đào tạo nhân viên bằng cách là nghiên cứu tiền giả. Nhưng mà mỗi nhân viên trong ngân hàng phải nghiên cứu tiền thật. Đưa cái tiền giả ra ngó là thấy liền. Là tại sao? Là tại biết tường tận từng chi tiết trong cái tiền thật. Rõ về cái tiền thật rồi, đưa cái tiền giả ra là thấy liền. Và con cái Chúa cũng vậy. Phải vững vàng trong cái tín lý thật, giáo lý thật, để khi mà nói mà nó rung rinh chút xíu, nó lệ chút xíu, biết liền. Biết liền. Đó là lời của Chúa dạy. Ở ngoài đời người ta còn làm như vậy, huống chi trong cái niềm tin của con cái Chúa. Thành ra cái tốt nhất để nhận biết cái giáo lý đi lệch lạc hay là sai trật, phải hiểu rõ về Chúa Giêsu thật ở trong Kinh Thánh. Tôi nhấn mạnh chữ thật ở trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu thật ở trong Kinh Thánh. Tại cái bài giảng về gia đình, thì gia đình thì thường thường có người vợ hay là người phụ nữ. Như vậy người phụ nữ trong gia đình cần làm cái gì? Nhất là có liên kết một cái group để mà chuẩn bị cho cái thế hệ Alpha Generation, phải dạy Kinh Thánh cho con cháu của mình một ngày chút, cầu thay cho gia đình của mình, đánh giá mọi nội dung mạng xã hội bằng dung lời của Chúa, khích lệ cái thế hệ trẻ con cháu của mình giữ được cái đức tin. Nhưng quan trọng vô cùng, phải làm gương vì cái sự trung tín của mình thì mới dạy con cái mình được. Nhưng mà nếu mà nhận biết cái chân lý cũng chưa có đủ, sứ đồ Giăng rất là hay. Thành ra chúng ta phải tiếp tục sống trong cái chân lý đó. Đó là cái điểm thứ ba mà sứ đồ Giăng nhắc nhở. Phải ở trong Chúa Giêsu Christ. Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 24 tới câu 27. Để ý khi bà đọc đó, sứ đồ giáng ông cứ lặp đi lặp lại. Hãy ở trong Ngài. Hãy ở trong Ngài. Và đây là cái dấu hiệu của người thật thuộc về Chúa. Nếu mà thật thuộc về Chúa thì phải ở trong Ngài, ở trong Ngài. Nhưng đây không phải là chỉ là cái điểm khởi đầu không thôi. Nói lên cái sự bền đổ. Giống như cái cuộc chạy đua. Phải chạy cho nó trọn, cho đến cái đích, chứ không phải bỏ nửa chừng ở trong đó. Không phải là chỉ tin Chúa một thời gian, khi nào vui thì tôi tin, khi nào không vui thì tôi không có tin. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở đây phải tiếp tục bước đi với Chúa. Không có phải là tôi khởi đầu tốt, nhưng mà cái sự kết thúc trung tín mới làm vinh hiển danh của Chúa. Đó là cái điều mà trong những ngày tháng vừa qua tôi gọi điện thoại để mà khuyến khích con cái Chúa đó. Anh tin Chúa tốt, những cái cuộc đua nó chấm dứt cho tới lúc cuối cùng thì mới làm vinh hiển danh của Chúa. Tại vì rất là nhiều người bỏ hội thánh của Chúa không phải vì mất đức tin ngay lập tức. Nhưng mà tại sao nó xảy ra? Tại vì từ từ rời bỏ Chúa lúc nào không hay. Một số con cái Chúa đây là người cao niên. Nói cao niên bây giờ tôi lớn tuổi, tôi mệt mỏi, bây giờ tôi làm cái gì đây? Có công việc cho quý vị làm ha, phụ nữ rồi ha, bây giờ tới cao niên lắng nghe ha. Tiếp tục cầu thay cho con cháu của mình, quý vị làm được không ạ? Mình có sức nhưng mà thức dậy cầu nguyện, truyền lại bằng cái lời chứng đức tin được không? Mấy đứa trẻ tới, con cháu mình tới người đó, cũng phải nói được tại sao tôi tin Chúa. Phải truyền đạt cái kinh nghiệm như vậy. Quan trọng vô cùng. Cái này đã xảy ra, tôi tư vấn nhiều. Phải chống cái sự cay đắng. Cái gì mà mình cứ sôi trong ruột đó, cầu nguyện Chúa bỏ đó thì chống cái sự cay đắng. Cái cay đắng đó, nó làm mòn mỏi cái đức tin. Và đôi khi làm chứng không có được. Phải giữ cái lòng biết ơn. Chúa cho 6, 7, 80 năm, có người 90 năm đếm những cái ân điển Chúa ban cho. Mà để ý hay Chúa hay cái chỗ này. Thường thường mình nhớ đó. Mình nhớ cái điều tốt không à? Nếu mà con cái Chúa nhớ điều tốt, những cái mà cay đắng, buồn phiền á, ít nhớ lắm. Thì nhớ lại những cái tốt lành đó để mà giữ được cái lòng biết ơn. Và cuối cùng, trung tín để đến phút cuối cùng. Cao niên có thể làm được điều này. Quý vị cho thêm vài phút nữa. Nhưng mà đồng thời có một số, chúng tôi có cái lớp học vào 7 giờ sáng đó. Thì rất là nhiều bố mẹ có con cháu nhưng mà xa Chúa đưa ra cái vấn đề này. Có thể không có xảy ra trong hội thánh chúng ta, nhưng mà nếu có trong hội thánh chúng ta thì lời sư đồ giăng nhắc nhở sáng hôm nay là như thế nào để mà làm chứ hả? Mà nếu mà không có, tạ ơn Chúa, nhưng nếu có xảy ra thì đó là những điều cần làm. Đừng có bao giờ ngừng cầu nguyện. Nó xa Chúa, cầu nguyện. Đừng có tuyệt vọng. Tại vì Chúa chúng ta là tuyệt vời. Chúa nghe lời cầu nguyện đúng cái thời điểm, cái ngày, cái giờ của Chúa. Đừng có bao giờ tuyệt vọng cả. Quan trọng vô cùng, phải tiếp tục làm gương. Phải tiếp tục làm gương. Và yêu thương con cháu mình dù rằng là nó xa Chúa. Yêu thương không có điều kiện. Dù sao đi nữa, nó cũng là con của mình, cháu của mình. Cầu nguyện cho nó, yêu thương nó, không có cay đắng với nó, làm gương cho nó. Cuối cùng, cái điều này thường thường hay quên, phải tin cậy quyền năng của Chúa. Đó là cái điều nhắc nhở trong sứ đồ giăng ở đây. Sắp sửa hết giờ rồi, tôi xin kết luận. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống giữa cái thế gian có thể nói là rất là nhiều mâu thuẫn, nhưng mà chỉ có một chân lý cứu rỗi mà thôi. Chân lý đó cứu rỗi là gì? Chúa Giêsu, hội hài Đức Chúa Trời, Đức Khoa còn Đức Chúa Trời. Ngài đến thế gian này làm gì? Vì tội nhân. Để chúng ta ôn trở lại tôi và quý vị trước khi tin Chúa cũng vậy thôi, là những người tội nhân. Nhưng Chúa chết trên thập tự giá thay cho chúng ta. Và ngày thứ ba Chúa đã sống lại. Và khi Chúa sống lại để nhắc nhở cái gì? Chỉ có Chúa là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời, để làm hòa với Đức Chúa Trời. Tôn giáo không có cứu được chúng ta, chỉ có Chúa Giêsu mới cứu được chúng ta mà thôi. Và lời của Chúa sáng nay nhắc nhở, hễ ai ăn năn tin nhận Ngài thì sao? Được sự tha thứ và nhận được sự sống đời đời. Đó là cái sứ điệp của Phúc Âm. Những cái lần kế tiếp quý vị sẽ thấy sứ đồ Giăng nhắc đi nhắc lại hoài. Thành ra hội thánh của Chúa sáng hôm nay phải nhớ lại, phải giữ mình trong cái lẽ thật của Chúa, phải yêu lời của Chúa hơn là cái mạng xã hội, hoặc là cố gắng một tuần có một câu kinh thánh trong tờ chương trình đó, đọc tới đọc lui thì tối thiểu cũng có được một câu suy gẫm đó. Rồi quý vị có con thêm một câu nữa, và con mình về đó thì tối thiểu cũng được hai câu, mà quý vị học được trường chủ nhật mỗi tuần có một câu này suy gẫm để mà có thể làm theo. Phải yêu kinh thánh và phải tin Chúa hơn là cái cảm xúc. Cảm xúc nó có thể thay đổi lên xuống, nhưng mà lời của Chúa không có thay đổi. Cái niềm tin phải vững vàng, phải trung tín, không có xu hướng. Tại vì một cái hệ thống thần học bây giờ đó, gió thổi tới đâu tôi đi theo tới đó, xã hội lung chuyển thì tôi cũng lung chuyển theo đó. Thành ra chúng ta sẽ có vấn đề, nhưng cuối cùng phải ở trong Chúa Giêsu Christ để đến giây phút cuối cùng. Sáng hôm nay tự nhiên mục sư Sơn ông cái nhắc giây phút cuối cùng là tại cái tuần vừa rồi đấy, đám tang hơi nhiều, phải ba cái đám tang lận, và thứ bảy tới đây có thêm cái đám tang nữa của một người mới 59 tuổi mà Chúa đã kêu rồi, kêu về rồi. Thành ra cái điều nhắc nhở tâm tư tôi phải trung tín cho đến cuối cùng. Thành ra sáng hôm nay nếu mà quý vị đang xa Chúa, lời của Chúa nhắc nhở phải quay trở về lại. Nếu mà đang hoang mang, phải trở về lại lời của Chúa. Nếu mà chưa tin Chúa Giêsu hôm nay, thì hôm nay cầu nguyện cùng Chúa để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Đó là lời kêu gọi của sứ đồ Giăng, tóm gọn trong cái sứ điệp sáng hôm nay. Và ấy, giữ mình trong lẽ thật. Tôi xin kính mời mọi người đồng lên. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, yêu thương Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Con cầu nguyện rằng xin Chúa gìn giữ hội thánh của Ngài trong lẽ thật. Con cầu nguyện rằng xin Chúa ban cho chúng con, mỗi con cái Chúa trong hội thánh West Houston này, có sự khôn ngoan để phân biệt được thật và giả. Con cầu nguyện rằng xin Chúa giúp chúng con yêu mến lời của Chúa, trung tín với Chúa Giêsu Christ và bền đổ cho đến giây phút cuối cùng. Lạy Chúa, xin Chúa cứu những người chưa biết về Ngài và phục hồi những người đang xa cách Chúa, nhất là những con cái Chúa hội thánh West Houston đang xa cách Ngài trong những năm tháng vừa qua. Con cầu nguyện rằng họ nghe lời rao giảng sáng hôm nay để được phục hồi trở lại. Và chúng con đồng cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.